Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Kim Hà. Lời tựa: nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của mẹ Catherine O'Reilly, đấng sáng lập hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một số nữ tu thuộc nhiều đan viện khác nhau đã đến gợi ý cho chúng tôi hãy biến dịp kỷ niệm này thành một thời điểm trọng đại của tình huynh đệ, hướng về nội tâm và quay lại những cội nguồn của chúng ta. Một trong những gợi ý ấy là mong ước có ai đó cống hiến cho chúng ta một sự trình bày mới mẻ về con người mà vô số bút tích để lại đã luôn khiến tâm hồn chúng ta cháy bỏng. Thế nhưng sẽ phải chọn ai để làm điều ấy? Vì tông đồ nào mang trái tim rực lửa sẽ truyền giao chúng ta sứ điệp của mẹ chúng ta? Rốt cuộc chúng tôi đã chọn cha Gil Matthew vì cha là người dày kinh nghiệm về linh đạo. Ngay khi bắt đầu kể lại cuộc đời mẹ O'Reilly Catherine là đã gặp thấy thập giá, là nhìn, là nghe, là hiểu được những gì mà nỗi khát khao cuồng nhiệt gặp được âm hưởng nơi trái tim cô thiếu nữ đến từ một vùng đất nhỏ trên thế giới. Đối với tác giả, bắt đầu khám phá mẹ Catherine O'Reilly là bắt đầu khám phá một đại giáo đường xinh đẹp. Đây là một dịp may để tác giả đọc lại lần nữa những màu nhiệm mùa vui, mùa sáng, mùa thương và vinh quang của cuộc đời người phụ nữ tôn thờ Bửu Huyết đầy nhiệt tình này. Chúng tôi hết lòng tri ân cha Gil Matthew vì cha đã chấp nhận thách đố này với lòng tin và sự quảng đại. Cảm ơn cha đã đặt vào tay chúng tôi tác phẩm được mong đợi từ lâu và đã phác họa cho chúng tôi những phương cách mới mẻ để tận dụng kho tàng của chúng tôi. Cầu mong độc giả của quyển sách này vui hưởng được cuộc mạo hiểm đầy kết quả nơi những quãng đời của người phụ nữ có quả tim nồng cháy và niềm ước mong cho mỗi người chúng ta được một tình yêu tràn đầy an bình, tươi vui và hạnh phúc. Susan T. Dale, bề trên tổng quyền hội dòng chị em tôn thờ Bửu Huyết tại St. Hyacinth. Lời mở đầu: nhiều tác phẩm đã viết về mẹ Catherine O'Reilly, đấng sáng lập hội dòng chị em tôn thờ Bửu Huyết. Vậy sao còn thêm cuốn tiểu sử mới này? Xin thưa, rất đơn giản là nhằm đáp ứng một nhu cầu. Thật sự trước tôi đã nhiều người trình bày cho chúng ta bằng một bút pháp sung mãn và hết sức khéo léo. Mẹ O'Reilly là một người phụ nữ có được một đoàn sủng đáng kinh ngạc và là một người thần bí hiếm thấy. Tuy nhiên, tôi buộc phải nhìn nhận rằng rất ít người đã nêu bật ra khía cạnh con người của mẹ, khía cạnh mẹ còn là người phụ nữ đầy tin yêu, dịu dàng, can đảm, hiếu khách, chăm chú lắng nghe, quảng đại và giàu lòng trắc ẩn. Cũng rất ít người đã trình bày cho chúng ta sứ điệp hy vọng mà mẹ O'Reilly đặc biệt nhắn nhủ chúng ta bằng cuộc sống của mẹ. Sứ điệp ấy nhắn nhủ chúng ta rằng tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu dại yêu cuồng và Chúa không ngừng khát mong chúng ta và tình yêu của chúng ta. Thể theo yêu cầu của tổng tu nghị chị em hội dòng tôn thờ Bửu Huyết ở St. Hyacinth, tôi đã chấp nhận duyệt lại cuộc đời và kinh nghiệm thiêng liêng của mẹ Catherine O'Reilly và nhấn mạnh đến những khía cạnh mà cho đến nay ít được nghiên cứu đến. Dĩ nhiên khi làm như thế, tôi chẳng hề muốn làm giảm thiểu hoặc phớt lờ khía cạnh mẹ Catherine O'Reilly quả là một linh hồn đặc biệt, là người được Chúa ưu ái. Giảm thiểu hoặc phớt lờ những đặc tính ấy chắc chắn sẽ gây tổn thương cho khía cạnh lịch sử và làm nhẹ hồng ân, nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mẹ. Thế nên tôi sẽ đề cập điều này vào thời điểm thích hợp. Nhưng vì trên tất cả, người phụ nữ đặc biệt này vẫn là một phụ nữ đích thực, mang nơi mình một quả tim, những cảm nhận, những vui buồn, ước muốn, mộng mơ và thậm chí cả sợ hãi. Vì thế tôi sẽ chú ý hơn đến những khía cạnh này mà từ trước đến nay ít được nêu bật của cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly. Ngay từ năm 1922, một nữ tu từng là nhân chứng về cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly đã gửi cho cha Elie O'Clair, người đang chuẩn bị viết cuốn tiểu sử đầu tiên về mẹ O'Reilly, những dòng sau đây. Về mặt tâm linh, mẹ Catherine O'Reilly thật sự vượt ngất cao, nhưng mẹ lại đơn sơ đến mức cha không tưởng nổi. Từ những đỉnh cao ngất ấy, mẹ có thể mau lẹ đến hòa nhập với các nữ tu của mẹ qua các phận vụ đan viện quy định. Trông thấy mẹ cầm chổi quét hoặc đẫm mồ hôi trên bồn giặt đồ, chúng ta hẳn sẽ cho rằng mẹ chẳng biết điều gì khác ngoài công việc mẹ đang làm. Xin đừng cho rằng mẹ lúc nào cũng nhợn nhơ trên núi Tabor hoặc lúc nào cũng lẩn quẩn ở chân nhà tạm. Không, vì như thế cha sẽ không thể mô tả đúng con người của mẹ đâu. Xin hãy trình bày mẹ là một hy tế trên đồi Calvary, vì mẹ đã chịu đựng bao thử thách và bệnh tật cuối đời. Nhưng xin hãy trình bày mẹ cũng là một hy tế, vì mẹ đã khổ chế bản thân trong sự làm việc và tự xóa mình với lòng tận tụy triền miên. Phải kết hợp cả hai bình diện khác nhau ấy của cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly thì cha mới có thể trình bày khuôn mặt đích thực của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết. Hy vọng những thời gian sắp tới, tôi sẽ lưu tâm đến những lời khuyên khôn ngoan nói trên để sẽ trình bày cho quý vị khuôn mặt đích thực của mẹ Catherine O'Reilly. Tuy là một phụ nữ của thế kỷ 19, nhưng chắc chắn mẹ vẫn còn là sự thách đố của chúng ta ở bình minh thiên niên kỷ này. Dẫn nhập vào cuối đời, đặc biệt là khi thấy sự chết cận kề, người ta thường trở nên thinh lặng. Đó chẳng phải là họ không có gì để nói, nhưng bởi vì họ đang có một điều gì đó quan trọng hơn để sống. Và điều gì đó ở đây chính là gom lại toàn bộ cuộc đời vào thời khắc sau cùng để dàn trải nó ra trước mắt và xem xét nó trước khi cảm nghiệm cuộc gặp gỡ tối hậu với Thiên Chúa. Như thế sự thinh lặng của họ quả thật tràn đầy sức sống. Sự thinh lặng ấy đầy ắp những sự kiện nền tảng đã để lại những dấu ấn trên họ: chào đời, học hành, kết hôn và sinh con đẻ cái. Sự thinh lặng ấy cũng đầy ắp những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời họ: ba mẹ, các thầy cô, các linh mục, các nam nữ tu sĩ. Cuối cùng, sự thinh lặng ấy còn đầy ắp những biến cố vui buồn trong đời họ: những chuyến đi, những bệnh tật và thử thách đủ loại, mất mát những người thân yêu, vân vân. Như thế, những thời khắc thinh lặng này cực kỳ sung mãn và chúng thường hùng biện hơn cả những lời nói. Tôi nghĩ đây có lẽ là trường hợp của mẹ Catherine O'Reilly. Mẹ đã sống 4 tháng cuối đời trong sự thinh lặng gần như hoàn toàn. Một số nhân chứng đã xác nhận như thế. Nữ tu Marie Jean de Saint-Anne kể lại như sau: trong suốt thời gian bệnh hoạn cuối đời, hầu như mẹ chúng tôi chẳng nói gì cả. Mẹ chìm sâu vào thinh lặng, như thể mẹ đang ở trên trời hơn là ở dương thế. Mẹ Saint-Ursule kể thêm: mẹ chúng tôi hầu như chẳng nói nữa, nhưng vài tiếng thều thào phát ra chứng tỏ cho thấy trí óc mẹ vẫn còn hoàn toàn sáng suốt, tỉnh táo. Hẳn nhiên các nữ tu của mẹ Catherine O'Reilly không vui khi thấy mẹ rơi vào tình trạng như thế. Trước đây những lời nói của mẹ từng dưỡng nuôi họ biết bao, vì thế thỉnh thoảng họ thử tìm cách làm cho mẹ nói. Nữ tu Emma de Marie là một trong những người đã thử làm thế. Chị kể lại như sau: chúng tôi thường bảo mẹ rằng, mẹ yêu quý ơi, mẹ chẳng nói gì với chúng con cả. Mẹ chẳng có gì kể cho chúng con, chẳng nhắn nhủ các nữ tử của mẹ gì cả, dù họ đang muốn nghe mẹ nói sao. Nhưng rồi họ chỉ nhận được câu trả lời duy nhất: mẹ vẫn đang duy trì thinh lặng và hiện giờ mẹ đang chuộc lỗi. Mẹ Catherine O'Reilly vẫn đang duy trì thinh lặng. Nhiều khoảng khắc thinh lặng vào lúc cuối đời của mẹ đã khiến tôi hết đỗi say mê. Tôi đã cố hiểu những khoảnh khắc ấy, và tôi thường tự nhủ vào thời điểm cuối đời ấy, mẹ đã có thể nghĩ về những gì. Tôi biết rõ là không dễ trả lời cho câu hỏi như thế một cách chính xác. Tôi đâu ở trong đầu óc mẹ vào lúc ấy để có thể biết được. Quý độc giả cũng thế. Tuy nhiên, vẫn có thể và thậm chí hết sức có thể vào những lúc ấy, như bao người khác, mẹ Catherine O'Reilly đang ôn lại toàn bộ cuộc đời mình trước nhan Chúa và trao lại cho Chúa trong tình yêu. Tôi xác tín là như thế. Dĩ nhiên, trong suốt giai đoạn này, mẹ cũng có thốt ra vài lời, và may mắn cho chúng ta, các nữ tu của mẹ đã chăm chút bảo tồn những lời ấy. Nhưng tôi vẫn dám nói rằng, hầu như suốt giai đoạn ấy, mẹ đã duy trì thinh lặng. Theo tôi, những thời khắc thinh lặng này của mẹ Catherine O'Reilly ắp đầy sức sống, như vẫn thường thấy nơi đa số những người sắp qua đời. Mẹ biết thời gian sống của mình đang được đếm từng ngày, và thời khắc cuối cùng đang kề cận. Trước tiên phải nói rằng, những khoảnh khắc này của cuộc đời mẹ ấm ấp sức sống, đầy sung mãn và đầy kết quả, đến nỗi trở thành riêng tư của mẹ. Và rồi vô số kỷ niệm về cuộc đời ấy chắc hẳn đã vụt trồi lên ý thức. Tuy nhiên cũng khá chắc chắn, những thời khắc cuối đời ấy cũng ấm ấp những lời cầu nguyện. Mẹ dâng những lời nguyện cảm tạ lên Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho mẹ để mẹ được sống trong vẻ đẹp, sự tốt lành và kỳ diệu nơi chốn dương gian này. Đồng thời mẹ cũng cầu xin Chúa thứ tha cho những lỗi lầm riêng cũng như lỗi lầm của các chị em của mẹ. Mẹ đã đáp lời với các nữ tử như sau: mẹ vẫn duy trì thinh lặng và hiện giờ mẹ đang chuộc lỗi. Và cũng rất chắc chắn mẹ đã dâng lên những lời cầu xin phó thác cho sự quan phòng của Chúa. Khi đến giờ phải ra đi, mẹ cầu xin cho các nữ tử của mẹ mà mẹ sắp phải chia ly, cầu xin cho công trình mẹ đã sáng lập và cho tất cả những kẻ thấp hèn, khổ đau, nghèo túng mẹ từng yêu dấu biết bao ở chốn dương trần. Tôi xác tín điều này. Những tháng cuối đời của mẹ Catherine O'Reilly là những tháng cực kỳ sung mãn. Chính vì thế tôi đề nghị các độc giả hãy cùng mẹ sống lại những thời khắc cuối cùng ấy, từ tháng Giêng đến tháng 7 năm 1905. Đây sẽ là tấm phông của tác phẩm này. Trong khi tháp tùng mẹ Catherine O'Reilly mỗi ngày, trong những tuần lễ cuối đời mẹ, chúng ta sẽ lắng nghe những lời cuối cùng mẹ thốt ra. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đặc biệt chăm chú hơn đến nhiều khoảnh khắc thinh lặng của mẹ. Những khoảnh khắc này tựa những đoạn phim quay lại, những hồi ức quá khứ sẽ giúp chúng ta đi thăm những màu nhiệm khác nhau của cuộc đời mẹ. Trước hết, chúng ta sẽ thăm mẹ nơi những màu nhiệm mùa vui của khoảng thời niên thiếu và thanh xuân của mẹ. Rồi chúng ta sẽ dừng lại lâu hơn ở những màu nhiệm sự sáng để khám phá mẹ là một phụ nữ quyến rũ biết bao đối với các chị em và những người đương thời. Sau đó chúng ta cũng sẽ dành thời giờ chiêm ngưỡng những màu nhiệm mùa thương của mẹ để khám phá ra đối với chúng ta, mẹ gần gũi và nhân bản biết bao. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc với những màu nhiệm mùa mừng của mẹ. chúng ta sẽ thấy từ cõi trời cao, mẹ vẫn tiếp tục sứ mệnh trìu mến yêu thương của mẹ nơi cõi dương gian này. Như thế đó sẽ là bổn phận lớn của quyển sách này. Trong khi rảo qua các màu nhiệm khác nhau của cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly, chúng ta sẽ được thăm viếng tòa thánh đường nội tâm của mẹ. Chúng ta sẽ đi từ ô cửa sổ này đến ô cửa sổ kia để chiêm ngắm tất cả vẻ đẹp của từng cánh cửa. 14 ô cửa kính màu của cuộc đời mẹ sẽ được diễn tả nơi 14 chương của cuốn tiểu sử này. Cầu mong cuộc thăm viếng tâm hồn mẹ Catherine O'Reilly đem lại lợi ích và là một thách đố đối với chúng ta. Cầu mong mẹ giúp chúng ta ôn lại các màu nhiệm mùa vui, sự sáng và mùa thương của riêng chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta sống những màu nhiệm mùa mừng của chúng ta. Cầu mong mẹ Catherine O'Reilly nhắc nhở chúng ta điều đặc biệt này là giống như mẹ, hết thảy chúng ta cũng được mời gọi. Cầu mong càng ngày càng có thêm nhiều người biết sống ngôi thánh đường của mình cho Thiên Chúa chúng ta. Như bước đầu tiên của cuộc thăm viếng này, đây là vài hàng di chúc thiêng liêng mẹ Catherine O'Reilly trao lại cho các nữ tử của mẹ trước khi mẹ lìa đời. Di chúc này hàm chứa những điểm nổi bật cốt yếu về nội dung cuộc đời mẹ mà quyển sách này giờ đây ước mong sẽ được làm âm hưởng. Tôi đưa môi nếm bửu huyết đấng cứu chuộc tôi, và tôi xin tuyên bố với toàn thể địa cầu, tôi muốn chết như một nữ tử của hội thánh, người mẹ yêu quý của tôi, hiền thê của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Tôi muốn chết như một người tôn thờ bửu huyết, một hy lễ chuộc tội, một hài nhi của Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Ngài là mẹ tôi, là thánh bổn mạng và là nữ hoàng của tôi. Tôi mong muốn hơi thở cuối cùng của tôi sẽ là một tặng phẩm dâng lên bửu huyết Chúa, một bài thánh ca dâng lên Đức Mẹ Maria. Tôi dâng lên Thiên Chúa sự khắc khoải của cơn hấp hối để đền thay cho tất cả những gì vào giây phút tối hậu này có thể làm hoen ố sự tinh tuyền của linh hồn tôi và ngăn cản không cho linh hồn tôi được trông thấy vẻ đẹp tối cao diện đối diện một khi tôi bước từ chốn lưu đày trên trái đất này vào chốn vĩnh cửu. Tôi biết những sự khốn cùng của mình và lấy làm bối rối và xấu hổ, nhưng tôi đặt lòng tín thác vào dòng máu tái sinh sẽ rửa tôi sạch tinh và cho tôi được hưởng lòng xót thương. Tôi tin cậy lòng bác ái của con cái tôi và của tất cả mọi người tôi từng tiếp xúc, và tôi mong tất cả họ sẽ tha thứ cho tôi nếu lỡ tôi đã gây gương mù gương xấu, đã hành hạ hoặc áp bức họ một cách nào đó, nếu tôi đã bỏ bê không giúp đỡ những người nghèo khổ và đớn đau, nếu tôi đã chẳng luôn mau mắn giúp đỡ như lẽ ra tôi phải làm, nếu tôi đã xúc phạm lòng nhân hậu Chúa, hoặc bằng lời nói, bằng lời khuyên, hoặc bằng các hành động của tôi, nếu tôi đã thiếu sót cách nào đó trong việc chu toàn bổn phận của một tu sĩ hội dòng tôn thờ bửu huyết, và trong những phận vụ mà với tư cách bề trên tôi có trách nhiệm quan trọng phải áp đặt, nếu tôi đã không làm việc với đủ nhiệt tình trong sự quảng báo lòng sùng kính bửu huyết cứu chuộc, sức lực thể xác tôi đang kiệt dần, nhưng những sức lực của tình yêu dịu dàng cho các con không hề phôi pha. Từ lâu tôi đã thấy rằng tôi sẽ phải bước đi về hướng nghĩa trang. Nơi ấy tôi sẽ nằm xuống giữa những người thân yêu đang ở đó, và tôi sẽ nằm đó chờ ngày phục sinh. Các nữ tử yêu dấu của mẹ ơi, nhân danh bửu huyết Chúa Giêsu, mẹ nài xin các con hãy cầu xin cho mẹ, để khi mẹ ra trước người cha vĩnh cửu, đấng mà mẹ hằng cầu xin ngài thương xót những kẻ tội lỗi hèn mọn, nhân danh và nhờ công nghiệp của máu chuộc tội, Ngài sẽ xót thương và tha thứ cho mẹ nếu mẹ đã không trung tín chu toàn các phận vụ của mẹ đối với các con. Mẹ mạnh mẽ xác nhận rằng, trong suốt hành trình tu sĩ của mẹ, tùy theo sự hiểu biết khiêm tốn và ánh sáng Chúa nhân ái phú ban, mẹ đã dốc toàn sức lực trong niềm vui và nhiệt tình để giúp các con bước đi trong đường lối các giới răn Chúa và chu toàn mọi bổn phận do thánh luật của chúng ta quy định để làm Chúa được vui lòng. Của cải vật chất mẹ chẳng có gì để phân bổ. Mẹ chỉ trông nhờ vào kho báu Chúa ban cho và xin trao gửi cho hội dòng diễm phúc của mẹ niềm khao khát tôn vinh bửu huyết. Mẹ khát khao mong các linh hồn được cứu rỗi. Mẹ trao gửi tình yêu về những kẻ thân cận mẹ. Mẹ trao gửi lòng biết ơn của mẹ về Thánh Giuse, tình yêu của mẹ dành cho đấng vô nhiễm, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của mẹ. Đấng vô nhiễm sẽ bảo cho chúng con cách thức phải nghèo khó trong tinh thần, khiêm nhường trong tâm hồn, tôn thờ và phạt tạ trong tinh thần và chân lý. Hãy chú tâm lắng nghe các bài học của Ngài. Hãy theo gương Ngài, hãy bắt chước Ngài trong mọi cách xử sự ở đời và hãy cùng mẹ hát lời tán dương của Ngài để ngày sau đáng được hát lên lời ca ấy muôn đời, muôn kiếp. Amen. Chúc thư này được trao cho các nữ tu vào ngày lễ Giáng sinh năm 1905. Cầu chúc tất cả các bạn, nam cũng như nữ, có được một cuộc thăm viếng thú vị. Ngày 12 tháng 2 năm 1905, sáng hôm nay trời lạnh lẽo, khởi đầu một ngày ảm đạm. Đêm qua tuyết rơi nặng hạt, các cửa sổ vẫn còn đóng tuyết. Nhìn bầu trời thê lương trĩu nặng, người ta có thể đoán được sắp sửa có một cơn bão mới. Rõ ràng mùa đông vẫn chưa có ý định cuốn gói ra đi. Khi gõ cửa phòng để mang thuốc cho mẹ Catherine O'Reilly, theo toa bác sĩ, trái tim nữ tu Marie du Canver cũng đập theo cung điệu của buổi sáng tháng 2 này, nghĩa là rất ảm đạm, buồn bã, chịu nặng. Mẹ Catherine lên tiếng, xin mời vào. Nữ tu Marie du Canver tiến lại gần người bệnh thân thương, đặt thuốc xuống bên cạnh và chuẩn bị rời phòng, thì mẹ Catherine lên tiếng, người chị em của mẹ, sáng nay chị sao vậy? Trông chị có vẻ bận bịu và căng thẳng. Người nữ y tá tận tụy vội đáp, không có gì đâu mẹ ơi. Có lẽ đêm qua con ngủ không ngon. Mẹ đừng lo, ngày mai mẹ sẽ thấy chẳng sao đâu mà. Kiêm cả nhiệm vụ dọn phòng, chị Marie du Canver đảo mắt nhìn chiếc giường của mẹ sáng lập. Và sau khi thấy mọi thứ đâu vào đó, chị kính cẩn chào người bệnh thân yêu rồi cứu từ lui bước. Thực ra câu trả lời của nữ tư Marie du Canver không hoàn toàn trùng khớp với sự thật. Đêm hôm ấy không phải chị là ngủ không ngon, mà thật ra chẳng ngủ được tí nào, bởi vì chị bị ám ảnh bởi những điều chị vừa nghe và thấy trước đó. Từ vài tháng nay, mẹ Catherine cảm thấy không được khỏe. Cơn bệnh tê thấp từng đeo đuổi mẹ gần 50 năm trời, giờ đây bám chặt và làm sinh lực mẹ, mỗi ngày mỗi tiêu hao. Ý thức sự tàn phá của thời gian đang hoành hành, mẹ sẵn sàng chấp nhận điều không thể tránh né. Vào tháng 7 năm 1904, mẹ dứt khoát phải hủy bỏ việc thăm viếng các đan viện của mẹ, mặc cho các nữ tử luôn khẩn khoản nài xin mẹ đến. Tháng giêng năm 1905, thậm chí mẹ đã có được ấn tượng hết sức mãnh liệt về cái chết đang cận kề. Thỉnh thoảng mẹ đánh thức người nữ tu đang chăm sóc và bảo, chị Canver ơi, mẹ sắp lìa đời, mẹ sắp lìa đời rồi. Mẹ cảm thấy thế. Người nữ y tá cố nài nỉ để được biết rõ hơn sự tình. Chị hỏi mẹ Catherine O'Reilly có cảm thấy mệt hơn bình thường không? Thì người mẹ yêu quý ấy luôn đáp lại một câu như sau. Không, không mệt hơn bình thường, nhưng mẹ biết mẹ sẽ lìa đời trong năm nay. Những lần đầu nghe mẹ nói thế, chị Marie du Canver cảm thấy xao xuyến trong lòng. Nhưng dần dần chị không còn lo âu nhiều nữa. Chị tự nghĩ, nhiều người bệnh khác chắc cũng có ấn tượng giống thế. Nhưng rồi có gì xảy ra cho họ đâu. Trường hợp mẹ Catherine chắc cũng vậy thôi. Và thế là chị bèn lơ đi không băn khoăn đến điều ấy nữa. Cho đến đêm 11 rạng 12 tháng 2 năm 1905. Vào đêm hôm ấy, cơn phong thấp làm mẹ Catherine đau đớn dữ dội. Nữ thư Marie du Canver túc trực bên giường mẹ. Khi người bệnh thân thương đã chịu chớp mắt, chị Marie du Canver đang chuẩn bị bước đi thì bỗng chị chứng kiến trước mắt chị xuất hiện một người đàn bà sáng loáng và rất xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng có thắt lưng màu xanh dương. Chị nữ tu nghĩ mình nhận ra đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người đàn bà ấy nói với chị, này chị, mẹ chị sắp qua đời. Nói xong bà ấy biến mất. Sững sờ quá đỗi, chị Marie du Canver suốt đêm không chợp mắt nổi. Thế là những dự báo của mẹ Catherine đã được xác nhận là đúng. Và như thế ngày mẹ lìa cõi thế đã đến rất gần. Vào sáng hôm, bầu trời tối sậm, chịu nặng và buồn bã của ngày 12 tháng 2 năm 1905 này, tâm hồn chị y tá cũng hết sức tối sầm, chịu nặng và buồn bã sau tất cả những gì chị vừa hay biết. Và chúng ta hiểu được lý do tại sao dáng vẻ chị bận bịu và căng thẳng như mẹ Catherine đã tinh tế nhận ra. Kể từ ngày ấy, chị Marie du Canver càng quấn quýt bên người bệnh của mình. Chị chăm chú lắng nghe những lời nói đang càng ngày càng hiếm hoi của mẹ, đồng thời cũng quan sát kỹ càng hơn những cử động nhỏ nhặt và những biểu hiện trên khuôn mặt mẹ. Chị đã nhận thấy trong suốt 2 tuần tiếp theo, mẹ Catherine đắm chìm trong thinh lặng càng lúc càng thường xuyên hơn. Như thể mẹ đang đi thăm một nơi nào đó. Một ngày nọ chị trông thấy mẹ đang đứng bất động trước một khung cửa sổ, trên miệng nở một nụ cười lạ lùng, như thể mẹ đang đắm chìm trong vùng ký ức. Chị Marie du Canver lặp đi lặp lại vài lần. Mẹ ơi, con mang thuốc đến cho mẹ đây. Mẹ đáp lại như thể vừa bất thình lình ra khỏi một giấc mơ. Ồ, người chị em ơi, xin thứ lỗi cho mẹ. Mẹ chẳng nghe chị đi vào. Mẹ nhoẻn miệng cười xinh đẹp về phía chị và nói tiếp. Cảm ơn chị đã chăm sóc tử tế. Mẹ không biết sẽ ra sao nếu không có chị, người chị em yêu quý của mẹ. Chị Marie du Canver đặt thuốc lên bàn của mẹ, như thường lệ, và rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, theo lời thỉnh cầu của chị Marie Saint-François Xavier, lúc đó là thư ký của mẹ, chị Marie du Canver đem thư vào cho mẹ, thì thấy mẹ đang lặng lẽ khóc trước tượng chuộc tội to lớn trong phòng mẹ. Chị liền hỏi, mẹ yêu quý ơi, có chuyện gì vậy? Có ai làm phiền lòng mẹ chăng? Người bệnh khả kính đáp lại, không đâu người chị em của mẹ ơi, mẹ không khóc vì phiền muộn, mà vì vui mừng, Chúa thật tốt lành với mẹ biết bao. Vâng, tốt lành biết bao. Ôi, ước gì chị hiểu được những lý do khiến mẹ phải cảm tạ Ngài. Hẳn nhiên chị Marie du Canver rất muốn mẹ kể cho chị nghe nhiều hơn. Chị sẵn sàng nghe tất cả mọi sự, nghe những người sắp qua đời kể chuyện là một điều hết sức quan trọng. Thế nhưng mẹ Catherine chẳng nói thêm gì nữa. Mẹ lại chìm vào thinh lặng mỗi ngày một sâu hơn, thinh lặng chất đầy bao kỷ niệm. Vài ngày sau, chị Marie Canvea được chứng kiến hai khoảnh khắc đang thuộc về một nơi nào đó của bệnh nhân khả kính của chị. Hai khoảnh khắc hầu như nối tiếp theo nhau. Khoảnh khắc thứ nhất xảy ra vào buổi sáng, lúc chị đến lau chùi phòng mẹ sáng lập. Khi bước vào căn phòng được dùng làm văn phòng lẫn phòng ngủ này, chị trông thấy mẹ Catherine đang ngồi trên chiếc ghế bành đan bằng sợi mây, trong tay cầm một lá thư của cha Raymond mà hình như mẹ vừa đem ra đọc lại. Vài khắc thời gian trôi qua trước khi mẹ nhận ra sự hiện diện của chị y tá đến bên cạnh. Như thình lình bị đánh thức, mẹ nói với chị Marie Ducanver: "Chị đã có mặt lâu lắm rồi phải không chị yêu quý?" Chị Marie Canver đáp: "Thưa mẹ, không ạ, con chỉ mới vào để dọn dẹp bàn làm việc của mẹ được một tí, và con nghĩ mẹ đang ngủ nên không dám quấy rầy. Xin thứ lỗi cho con nếu con làm mẹ bỡ ngỡ. Con xin lỗi mẹ." Mẹ Catherine đáp: "Chẳng sao đâu người chị em, đừng trách mình về chuyện ấy. Không phải mẹ đang ngủ, mà đang nghĩ đến người cha tốt lành của chúng ta, ngài Raymond. Mẹ nghĩ về tất cả những gì ngài đã làm cho mẹ và cho cộng đoàn của chúng ta." Mẹ Catherine không nói gì thêm, và chị Marie Ducanver tôn trọng sự tinh lặng của mẹ. Chị hoàn tất việc lau chùi dọn dẹp, như thể không gì đã xảy ra, và sau đó từ giã mẹ sáng lập. Ngay chiều ngày hôm đó, chị lại chứng kiến lần thứ hai. Mẹ Catherine như đang đắm chìm vào một nơi nào đó. Chị tính đến dọn giường cho mẹ ngủ đêm, và một lần nữa mẹ Catherine không nghe thấy chị bước vào. Vừa bước vào phòng, chị Marie Ducanver vừa gọi: "Thưa mẹ." Chị lên tiếng tằng hắng như để báo cho mẹ biết chị hiện diện và tiếp: "Con đây, con đến chuẩn bị giường cho mẹ nghỉ." Mẹ Catherine chậm chậm ngước mắt lên, dịu dàng mỉm cười với chị, như thể muốn chia sẻ với chị một ít cảm nghĩ, rồi mẹ lên tiếng: "Dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa thật tốt đẹp biết bao." Sau đó một lúc mẹ nói tiếp: "Chị Marie Ducanver ơi, và cũng tốt đẹp biết bao khi mẹ được chị ở bên cạnh đã hơn 40 năm trời." Đến lượt chị Marie Ducanver mỉm cười và khiêm tốn cúi đầu nói: "Mẹ yêu quý ơi, nếu mẹ cần bất cứ thứ gì khác, xin mẹ đừng ngần ngại. Mẹ biết con luôn vui mừng dâng cho mẹ sự phục vụ nhỏ nhoi nhất." Nói rồi chị rời khỏi phòng. Hơn 40 năm qua, chị Marie Ducanver đã trung tín tận tình phục vụ đấng sáng lập của mình. Gia nhập hội dòng tôn thờ bửu huyết không đầy 3 tháng sau, khi hội dòng được thành lập, chị Marie Ducanver bước vào nhóm đồng hành đầu tiên của mẹ Catherine, và chị tuyên khấn vào ngày 8 tháng 12 năm 1863. Kể từ ngày ấy, thực tế chị là người luôn thường xuyên phục vụ mẹ sáng lập, thậm chí chị đã đồng hành với mẹ trong nhiều chuyến đi tại Canada cũng như tại Hoa Kỳ nhằm sáng lập đan viện, cũng như sau đó đi thăm viếng các đan viện ấy. Cuộc đời chị và cuộc đời mẹ sáng lập gắn bó với nhau mật thiết đến nỗi cha Moro thường đùa yêu dí dỏm bảo rằng chị là một phần cốt yếu trong hành lý của mẹ Catherine. Quả thực chị Marie Ducanver đã giúp đỡ mẹ Catherine rất nhiều. Và ngay vào những ngày tháng 2 của năm 1905 này, dù đã ở tuổi 84 so với tuổi của mẹ Catherine mới chỉ có 71, chị vẫn tiếp tục liên lỉ phục vụ mẹ hết mình. Sau tất cả những biến cố mà chị được chứng kiến, từ nơi tâm hồn chị cảm thấy chắc chắn rằng người bệnh quý yêu của chị kể từ nay đã bắt đầu ôn lại và kiểm điểm cuộc sống trước Thiên Chúa, như những người biết mình sắp qua đời vẫn thường làm. Thậm chí chị còn đoán rằng, xuyên qua cánh cửa sổ nhìn ra phía căn nhà gia đình mẹ, chắc chắn mẹ Catherine O'Reilly đã đặc biệt ôn lại thời niên thiếu và thanh xuân của mẹ từ năm 1833 đến năm 1850. Lúc bấy giờ tên mẹ được gọi đơn giản là Aurelie K.U.S. chương 1. Và trong khi chiêm ngắm tượng chuộc tội mà suốt bao năm trời đã khiến mẹ rơi lệ vì mừng vui, hẳn mẹ phải nhớ lại những hồng ân vĩ đại trong đời mẹ, đặc biệt những hồng ân từ năm 1850 đến năm 1861, chương 2. Và trong khi đọc lại lá thơ của cha Raymond, hẳn mẹ phải nhớ lại những kiến trúc sư đã giúp mẹ khám phá dần dần ơn gọi của mẹ, làm người tôn thờ bửu huyết, chương 3. Và rồi trong thời khắc thinh lặng lâu dài, chất đầy hạnh phúc ấy, khoảnh khắc của riêng mẹ suốt chiều qua ấy, có lẽ mẹ đã sống lại hồng ân dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong dịp thánh hiến đời tu vào ngày 14 tháng 9 năm 1863, chương 4. Rõ ràng chị Marie du Canvier đã nhìn rõ đúng sự việc. Trong suốt những tuần lạnh lẽo tháng 2 năm 1905 này, ý thức cái chết đang đến gần. Mẹ Catherine chắc hẳn đã ôn lại các mầu nhiệm đầu tiên của đời mình. Những mầu nhiệm mùa vui của mẹ, như suy nghĩ của chị Marie du Canvier lúc này. Chúng ta sẽ cùng mẹ ôn lại các mầu nhiệm ấy khi xem xét bốn khung cửa sổ kính, màu đầu tiên của ngôi thánh đường, nội tâm của mẹ. Và chúng ta hãy nhân cơ hội này nhìn lại những mầu nhiệm mùa vui của riêng mình và hãy cảm tạ Chúa về những kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện nơi chúng ta, đặc biệt suốt thời niên thiếu và thanh xuân của chúng ta.